với kẻ dưới phải khoan thứ, không nên khắc nghiệt soi mói. Giảng rộng, chẳng thấy như lúc bỏ tiền mua nô tỳ, mẹ con phải ly biệt đau khổ đến mức nào sao? Mẹ hiền ruột gan như xé nát, dạng bất đắc dĩ mới phải bước ra về. Trước lúc ấy còn dặn dò lại con rằng: cha mẹ nghèo làm khổ con rồi, thôi hãy gắng sức khéo phụng sự chủ nhân. Chủ có gọi phải to tiếng dạ, chủ có dạy phải lắng tai nghe. Cùng là tôi tớ với nhau, chớ tranh giành ganh ghét. Hình hài của con đó là máu thịt của mẹ cha, trước đây thương quý nâng niu như châu ngọc, đâu ngờ phải gấp rút đến lúc chia lìa như hôm nay. Mẹ nếu như có được tiền, nhất định sẽ đến chùa con về. Từ nay con phải tự mình lo cho thân mình, đừng để đến nỗi phải chịu đòn roi đánh phạt. Dặn dò cẩn thận như vậy rồi, lời chưa dứt thì mẹ con đã không kìm được mà cùng ôm nhau khóc lớn. Cảnh ấy thật đau đớn thay. Nếu biết nghĩ đến cảnh ấy thì xót thương còn không hết, làm sao có thể nở lòng khắc khe soi mói tìm lỗi để trách phạt. Trong kinh dạy rằng, người đời đối với kẻ tôi tớ giúp việc phải giữ trọn theo năm điều. Một là trước phải xét hỏi xem có đói khát rét lạnh hay không, sau đó mới sai khiến công việc. Hai là nếu tôi tớ có bệnh phải lo việc cứu chữa điều trị. Ba là không được lạm dụng đòn roi, trước hết phải hỏi rõ ngọn nguồn sự việc rồi mới nghĩ đến việc trách phạt. Nếu là việc có thể tha thứ thì nên tha thứ, nếu buộc lòng phải trách phạt thì nên vì sự dạy dỗ mà trách phạt. Bốn là tôi tớ có chút đỉnh tiền riêng, không được cậy quyền chiếm đoạt. Năm là cấp phát đồ dùng phải thực sự công bằng, không được thiên vị kẻ nhiều người ít, kẻ tốt người xấu. Trong thế gian, những kẻ làm thân tôi tớ ác phải là hết sức tối tâm khổ sở. Bởi tối tâm nên ác phải mau quên khó nhớ, rối loạn mọi việc. Bởi khổ sở nên dung mạo khó coi, thường nói lời vô nghĩa, nói ra đường đột xúc phạm người trên, nhưng vẫn thường tự cho mình là đúng, gượng ép cãi cọ không thôi. Chính vì vậy mà thường tự chuốc lấy đòn roi trách phạt. Nhưng đối với những người tôi tớ như vậy mà khắc khe soi mói để trách phạt họ, thì những người chủ ấy rõ ràng là không sáng suốt, lại thêm bụng dạ hẹp hòi. Nguyện sao cho những người làm chủ đều là người nhân hậu, rộng lòng khoan thứ, nên nghĩ đến những kẻ tôi tớ như con cái của chính mình. Đang lúc phải dùng đòn roi, cũng nên dạy dỗ rầy la. Đang lúc dạy dỗ rầy la, cũng nên khuyên bảo khích lệ. Được như vậy, ắt là tự mình cũng không hao tổn tinh thần, mà kẻ tôi tớ cũng không phải chịu đớn đau thể xác. Không chỉ là trong hiện tại được danh thơm tiếng tốt, mà còn có thể tạo thành nề nếp tốt đẹp cho gia đình trong tương lai. Trưng dẫn sự tích: sau khi chết không có nô tỳ.
Trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, chú giải của soạn giả. Xem Pháp Uyển Châu Lâm, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 53, kinh số 2122, quyển 36, bắt đầu từ dòng 19, trang 577, tờ C. Đoạn kể lại ở đây có lược bỏ một vài chi tiết nhỏ.
Thời Nam Bắc Triều, ở Bắc Tề có viên quan họ Lương, nhà hết sức giàu có. Lúc sắp chết bảo vợ con rằng: ta bình sinh yêu thích một nô tỳ với con ngựa hay, các người phải vì ta mà chôn theo khi tống táng. Sau khi họ Lương chết, người nhà liền dùng bao chứa đầy đất đè lên người đứa nô tỳ, ngạt thở mà chết. Riêng con ngựa còn đợi đó, chưa giết. Nô tỳ chết được 4 ngày thì bỗng nhiên sống lại, kể rằng: tôi chết rồi, hồn đi đến phủ Diêm Dương, ở bên ngoài cửa ngủ lại một đêm. Sáng hôm sau, nhìn thấy ông chủ bị xiềng xích gông cùm, có người áp giải vào. Ông chủ bảo tôi rằng: ta cứ tưởng sau khi chết cũng cần dùng đến nô tỳ, nên mới dặn người nhà cho ngươi xuống. Đâu có ngờ đến hôm nay thì mỗi người đều tự chịu khổ não, chẳng liên quan gì đến nhau. Ta sẽ thỉnh cầu quan thả ngươi về. Ông chủ nói rồi phải vào trong điện, Tôi đứng bên ngoài liền ghé mắt nhìn trộm vào, thấy có vị quan tra hỏi quân lính rằng: "Hôm qua ép ra được nhiều ít mỡ?" Quân lính thưa: "Được 8 đấu." Quan dạy rằng: "Tên họ Lương đó cần phải ép tiếp, hãy ép cho ra đủ một thạch 6 đấu mỡ."
Pháp Uyển Châu Lâm chép là: "Một học 6 đấu." Tuy cách gọi khác nhưng vẫn tương đồng. Mỗi học hay mỗi thạch ở đây đều được hiểu là 10 đấu.
Ông chủ lập tức bị dẫn đi, không kịp mở miệng nói điều gì. Hôm sau lại thấy ông chủ bị dẫn đến, nhưng vẻ mặt có phần hoan hỷ. Quan tra hỏi: "Có ép được mỡ không?" Quân lính đáp: "Dạ không." Quan hỏi nguyên do. Quân lính thưa: "Người nhà ông ấy thỉnh chư tăng tụng kinh lễ Phật, mỗi khi nghe tiếng kinh kệ thì đà sát tự gãy lìa, nên không ép ra được mỡ." Ông chủ nhân lúc đó liền lên tiếng xin tha cho tôi về, lại nhờ nhắn lời về với người nhà rằng: "Nhờ các người làm điều phước thiện nên ta được thoát nỗi khổ lớn, nhưng giờ thật chưa thoát hết tội, mong các người tiếp tục vì ta tụng kinh tạo tác tượng Phật, ta nhờ đó có thể được giải thoát. Từ nay về sau tuyệt đối không được sát sinh để cúng tế, chẳng những ta không hề được hưởng những thứ ấy mà ngược lại còn phải chịu tăng thêm tội khổ." Lời bàn: sau khi chết rồi không thể sử dụng nô tỳ, cũng giống như sau khi nghỉ việc quan thì không thể sai khiến những kẻ giúp việc trong nha môn. Còn như việc tụng kinh có thể tạo phước, làm việc sát sinh ác gây họa cho người chết, lẽ ấy cũng là đương nhiên. Nô tỳ bình đẳng với người cao quý.
Trích từ sách Cảm Ứng Thiên Đồ Thuyết, chú giải của Sàng Giả.
Tại Hồng Châu,
nay là Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây,
có quan Tư Mã là Dương Giản Dị bị chứng đau bụng. Trong bụng thấy có một khối cứng, tùy theo hơi thở mà di chuyển lên xuống. Ông ấy đau quá đã chết đi, sao sống lại nói với vợ rằng: "Ta bị triệu đến chốn âm ti vì có đứa nô tỳ kiện ta. Nó nói rằng vì bị ta kiềm chế mất tự do thái quá nên đến nỗi phải tự dẫn. Này, cái khối cứng trong bụng ta chính là nó đó. Âm ti tra xét sổ bộ, thấy ta còn được sống trên dương gian 5 năm nữa, vì thế thả cho ta về." Người vợ hỏi: "Đứa nô tỳ sao lại dám làm như vậy?" Giản Dị đáp: "Thế gian phân chia kẻ sang quý, người hạ tiện, chốn âm ti đều xem bình đẳng như nhau thôi." 5 năm sau, quả nhiên Dương Giản Dị bị tái phát chứng đau bụng mà chết. Lời bàn: kẻ tôn quý với người thấp hèn đều do sự phân biệt đối xử mà thành. Cha con chồng vợ bất quá cũng chỉ tạm thời giả hợp thành danh xưng. Xét từ đầu vốn không phải những vị trí danh xưng rốt ráo. Như nhà ở kề cận ta về phương Đông, quay nhìn sang nhà ta ắt gọi là phương Tây. Như từ chỗ nhà của người ở về phương Đông của ta mà nói, thì căn nhà kề cận về phương Tây của họ đối với ta lại là phương Đông. Cha ta gọi ta là con, ấy là nhìn từ phía của người làm cha. Nếu như nhìn từ phía con ta, ắt lại phải gọi ta là cha. Đường xuống suối vàng vốn đã không còn nghe đến chuyện cháu con vui dày, huống chi đến chốn quỷ môn quan lại còn có nô tỳ phục dịch bên mình được sao? Nhẫn chịu được điều khó nhẫn.
Trích từ sách Khuyến Trần Lục, chú giải của Sàng Giả.
Triều Minh có quan Tư Đồ là Mã Sâm, cha ông đến năm 40 tuổi mới sinh con. Con lên 5 tuổi, dung mạo xinh đẹp, cả nhà đều thương yêu trân quý như châu ngọc. Một hôm đứa tớ gái bế ra ngoài chơi, sẩy tay làm té ngã, bị một vết thương trên trán phía bên trái mà chết. Cha ông lúc đó nhìn thấy mọi việc, lập tức gọi đứa tớ gái bảo chạy trốn đi, rồi tự tay bế xác con vào nhà. Mẹ ông đau đớn kinh hồn, nặng tay xô đẩy cha ông té ngã nhiều lần, quyết tìm cho ra con tớ gái mà đánh cho đến chết, nhưng nó đã chạy xa rồi. Đứa tớ gái chạy về nhà cha mẹ kể thật sự tình. Cha mẹ nó vô cùng cảm động trước sự tha thứ của ông chủ, ngày đêm thành tâm cầu nguyện cho ân nhân mình sớm sinh quý tử. Năm sau, quả nhiên ông sinh được Mã Sâm. Trên trán nơi phía bên trái có một vết sẹo màu đỏ rất rõ. Lời bàn: nô tỳ mắc lỗi, còn lỗi nào lớn hơn lỗi làm chết con của chủ? Khoan dung tha thứ, còn có cách nào hơn là buông thả cho đi mất? Kẻ đã làm chết đứa con hiếm muộn lúc tuổi về già của mình, lại thả cho đi không bắt tội, cũng xem như mất hẳn đứa nô tỳ. Nuôi dưỡng được tâm địa như thế, dĩ như đứa con mà chẳng đủ phước làm đến chức quan tư đồ, ác người cha ấy cũng đã thay con mà trồng được cội phước rồi. Bằng như ngược lại, chủ nhân vì con cái mình mà đánh đập, trách phạt tôi tớ, chẳng qua chính là làm tổn hại đến phước thọ của con mình đó thôi.
Hung bạo sinh ra rắn.
Trích từ sách Tiên Đại Nhân Bút Ký, chú giải của soạn giả.
Vào triều Minh, niên hiệu Sùng Trinh năm thứ nhất,
tức là năm 1628, đời Minh Tư Tông.
Dùng gia định có một người họ Cảnh, làm nghề bán mì sợi mà sống. Người vợ ông tính tình hung hãn, thường lăng nhục, ngược đãi tử gái, khiến nó thật không chịu đựng nổi. Mùa xuân năm Canh Thìn,
tức là năm 1640,
bà mang thai đến ngày sắp sinh nở, chuyển bụng suốt hai ngày mà không sinh được. Khi ấy có bà đỡ họ Dương hết sức. Từ đây trở đi, trong cổ bản Hán văn bị mất 21 dòng, mỗi dòng 20 chữ. Phong quá suy di kiêu bạc.
Câu này bị mất phần trước chỉ còn 3 chữ hạ kiêu phong, nên không được rõ nghĩa. Có thể đoán phía trước là những chữ mang nghĩa bài trừ, loại bỏ, vân vân, chẳng hạn.
Chỉ riêng các vùng Thái Thường, Côn Sơn, Gia Định, Sùng Minh, Tùng Giang là còn giữ theo phép xung quân, có quan hệ đến đời con cháu.
Theo Minh Sử, phần Hình Pháp Chí, quyển nhất có ghi: bắt vào quân đội có hai hạng, một hạng trung thân, một hạng vĩnh viễn. Hạng xung quân vĩnh viễn là những người phạm tội liên quan đến con cháu. Nói chung, khi phạm vào tội chết nhưng được giảm nhẹ thì xung vào quân đội vĩnh viễn.
Một khi bị đưa vào liền chẳng khác gì những kẻ phạm tội phản nghiệp. Đem thân làm kiếp nô tỳ trong nhà những kẻ công danh đại thần, xem như vĩnh viễn không thể thoát ra. Chẳng riêng những kẻ suốt đời phải làm thân nô bộc, cho đến những người theo lệ bắt phải xung quân vĩnh viễn, đều khiến cho con cháu của họ mãi mãi không thể trở thành con cái nhà tốt đẹp. Thật là thảm khốc biết bao, chẳng dám nghĩ đến việc tự mình làm chủ một gia đình. Chỉ riêng hiện nay chịu ơn nặng của mẹ cha, cũng đã tự mình không thể lo việc nuôi dưỡng báo hiếu. Làm thân người nô bộc, bất quá chỉ nhận được chút tiền bán thân, nay chủ nhân lại muốn bắt người ta vĩnh viễn suốt đời nô lệ. Như thế chẳng phải là trên thì phạm đến hòa khí của trời đất, dưới thì xúc chạm phẫn nộ của quỷ thần chốn u minh đó sao? Trong đời tuy có phân ra kẻ cao quý, người hạ tiện, nhưng sinh con ra thì ai ai cũng đều thương yêu trân quý. Thế mà chỉ riêng con cái của những nhà bần cùng, khi trở thành nô bộc trong các nhà có danh phận địa vị, ắt là việc dựng vợ gả chồng đều phải phụ thuộc, chẳng được tự do. Hoặc như nữ tỳ có chút nhan sắc bị ông chủ cưỡng bức chuyện phòng the, hoặc khi bà chủ sinh tâm ghen ghét thông qua kẻ môi giới mà bán đi phương xa, khiến phải ôm lòng phẫn hận, xấu hổ, oan ức thấu trời xanh mà không thể bày tỏ. Cho đến chuyện còn sống hay đã chết, gia đình thân quyến cũng không chút tin tức hay biết. Đó quả thật là chỗ bi thảm không sao nói hết trong số phận của những đứa con nhà cùng khổ, phải bán cho người làm thân nô bộc. Dĩ như làm thân nô bộc lại không con nối dõi, ác khóa nhọc suốt một đời, có tích cóp được ít nhiều tài sản đều sẽ bị người chủ công nhiên chiếm lấy, xem như tài sản của ông ta. Thậm chí đến như người chồng của đứa tỳ nữ, nếu có dành dụng được đôi chút tiền bạc, chủ nhà liền nhận rằng cha của nữ tỳ ấy cũng là nô bộc của mình, mượn cớ ấy mà dối trá cướp lấy. Cho nên cái họa của một người làm nô bộc suốt đời thật ảnh hưởng đến cả người chung chăn gối. Cũng chẳng riêng gì những việc như trên, khi đã có người phải chịu cảnh nô bộc suốt đời, ác lại có những người bị giả mạo du khống. Chính mắt tôi từng thấy có những kẻ cường hào nhiều thế lực, khi dò xét thấy nhà dân lành yếu đuối thế cù mà có chút tài sản ruộng vườn, nhà cửa, hoặc người vợ có chút nhan sắc, hoặc có con gái xinh đẹp, vân vân, liền thống suất gia nhân của mình lên thuyền kéo điểm, làm như thể đi bắt cướp không khác, đột nhiên cưỡng bức mang về nhà mình, rồi giải lên quan phủ yêu cầu trừng trị, vu cáo đó là người phản chủ hoặc mưu sát chủ, lại đưa ra khế thư chứng minh việc bán thân từ nhiều năm trước đây, mà thật ra chỉ là thứ giấy tờ ngụy tạo mà thôi. Đã vậy, bọn quan lại thì nhận hối lộ trước rồi, cứ y theo ý muốn của chúng mà xử, xét tội thật nặng, sau đó dùng danh phận chủ tớ mà áp đặt, nhận cho khế thư ngụy tạo kia là đúng, xem tội phản chủ là thật, khiến cho người thế cô yếu đuối, chịu oan khuất mà không thể bày tỏ, chẳng biết nơi nào để tố giác lên. Tiếp theo lại cân nhắc tính toán theo gia cảnh của người kia, ép phải mang tiền đến chuộc người về. Thương thay cho người dân nghèo không hiểu pháp luật, lo sợ ngày sau phải chịu sự bức hại, liền mau mau tìm phương cách chạy dậy tiền bạc, lớp thì vay mượn, lớp thì cầm cố để có tiền nhờ người đến biện hộ. Thật không biết rằng quan phủ vốn đã nhận đủ tiền bạc hối lộ, nên căn bản dù có mang tiền chuộc đến rồi cũng không giao trả lại khế thư bán thân kia, chỉ cấp ra một mảnh giấy làm bằng chứng mà thôi. Hóa ra khi có thêm mảnh giấy này thì tờ khế thư ngụy tạo trước kia giờ lại càng thêm tính xác thực, vì bản thân đương sự đã đến xin nộp tiền chuộc thân, tức là thừa nhận khế thư kia là đúng thật, không còn cách nào có thể biện bạch cho ra lẽ được nữa. Quả nhiên đúng như vậy, đợi đến 3 năm hoặc 5 năm sau lại y theo lối cũ gọi người đến phục dịch. Bây giờ nếu nghe lời mà đến làm tôi tớ thì số tiền chuộc năm xưa quá ra uổng phí. Bằng muốn cố sức giữ lấy chút thể diện, ắt là tài sản gia nghiệp phải mất hết, thậm chí gian dối bức hại cho đến khi người kia chỉ còn lại tấm thân trơ trọi mà thôi. Như thế quả thực là một lũ cường bạo đạo tặc núp bóng cửa quan, một đám lan sói đội lốt lệ giáo. Chỉ vì xã hội chưa trừ bỏ đi tục lệ bán thân làm tôi tớ suốt đời,
thực chất đây chính là chế độ nô lệ kiểu phương Đông,
nên từ đó mà sinh ra vô số những điều hệ lụy xấu ác. Theo như lẽ thường, như bán thân một lượng, nếu muốn chuộc cũng phải mang đến một lượng. Đối với người bán thân mà nói thì một khi đem thân cúi đầu phục vụ cũng đã xem như phó mặc số phận một đời.
Ý nói cho dù chỉ phải trả lại bằng số tiền bán thân cũng đã quá khó khăn đối với người nô bộc.
Huống chi nếu bỏ ra một lượng lại đòi hỏi người ta muốn chuộc phải trả lại gấp nhiều lần. Theo tôi như thế thật quá tham lam, tổn hại đến đạo trời. Cớ sao cũng cùng là đồng tiền, khi chủ mua nô bộc thì 3 lượng, 5 lượng đều to lớn, xem nặng như Thái Sơn. Đến khi nô bộc muốn nộp tiền chuộc thân thì lại tăng lên đến số trăm, số ngàn, xem nhẹ như cỏ rác. Mong sao những bậc quân tử giàu lòng nhân ái đều phát khởi tâm nguyện đại từ đại bi, cùng nhau dâng biểu tấu lên triều đình, sớm có sắc lệnh nghiêm cấm không được gọi gia nhân của các nhà hào phú là quân.
Theo ý nghĩa câu này, có thể đoán rằng đoạn bị mất trước đây 420 chữ có lẽ nói về tệ nạn gia nhân của các nhà cường hào, tự xem họ như quân binh, dùng thế lực ấy để bức hiếp dân lành.
Và những kẻ nô bộc bán thân nên có hạn kỳ, không phải làm nô bộc suốt đời. Đối với người đã bán thân, chỉ giới hạn với riêng người ấy thôi. Lại nên quy định việc khi nô bộc cưới vợ hoặc theo chồng, người chủ không được đứng ra thu nhận tiền tài lễ vật. Đối với số tiền chuộc người, phải quy định không được nâng lên cao hơn số tiền ban đầu. Ví như có người đến cửa quan tố cáo người khác là nô bộc phản chủ, cần tra xét kỹ để loại trừ trường hợp gian trá hại người. Lại mong sao các địa phương trực thuộc đều tuân thủ đúng theo sắc lệnh, cho khắc những điều lệnh này lên bia đá đặt ở chốn đông người. Làm được như vậy không chỉ giúp cho ngàn vạn bậc cha ông không để khổ lụy đến đời con cháu, mà ngàn vạn cháu con cũng sẽ không rơi vào cảnh phải oán trách cha ông. Chẳng những giúp cho ngàn vạn gia đình hiền lương trong chốn dân dã thoát được tai họa do bọn cường hào dựng chuyện vu cáo hãm hại, lại cũng giúp cho ngàn vạn cô gái con nhà hiền lương thoát được cảnh sỉ nhục vì bị bọn cường hào cưỡng bức thất thân. Như vậy, đám con cháu của các nhà giàu sang danh vọng mới biết tự lo lấy thân, không dám khởi sinh những ý niệm tà ác, không cướp giật tiền tài phi nghĩa. Nhờ đó mà bồi đắp được tông miếu tổ tiên, như vậy chẳng phải là tạo được phúc đức sâu dày lắm sao? Giảng trọng bài văn âm chức hết quyển thượng.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.